Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương sẽ điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram tăng việc sử dụng trẻ em trong các vụ đánh bom tự sát. Bỉ kết tội hai người khác liên quan tới các vụ tấn công ở Bruxelles. IMF thất vọng về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Nam Triều Tiên bị cáo giác dùng lá bài người đào tì như một thủ đoạn chính trị trước cuộc bầu cử quốc hội. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình thời sự quốc tế. Cũng trong buổi phát thanh này, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế do Hoài Hương vừa cập nhật.
Các phần tử chủ chiến thuộc nhóm Boko Haram của Nigeria đã tăng cường việc dùng trẻ em để thực hiện các vụ đánh bom tự sát, theo Quỹ Nhi đồng Thế giới của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNICEF. Một phúc trình công bố hôm nay nói rằng, trong năm 2015, có 44 trẻ em liên can trong các vụ đánh bom tự sát của Boko Haram, tăng gấp 10 lần so với 4 vụ của một năm trước đó. Theo phúc trình này, trong 2 năm qua, cứ mỗi 5 kẻ đánh bom tự sát của Boko Haram thì lại có một trẻ em, và 75% những đứa trẻ ấy là trẻ gái. Nói chuyện qua điện thoại từ Dakar, Giám đốc khu vực của UNICEF đặc trách vùng Tây Phi và Trung Phi, ông Manuel Fontaine nói, những đứa trẻ đó phải được coi là nạn nhân, chứ không phải là những thủ phạm.
In many cases they may be unaware that they've been carrying a bomb. In some cases they've been indoctrinated and they are too young.
Ông Fontaine nói, trong nhiều trường hợp, các em này không biết rằng các em mang theo một quả bom trên người. Trong một số trường hợp, các em đã bị tẩy não và thực ra hãy còn quá nhỏ để thực sự hiểu hậu quả của hành động đó của mình. Nhóm khủng bố Boko Haram đã gửi trẻ em, đôi khi không biết mình mang chất nổ vào các ngôi chợ đông đúc hay những ngôi đền, nơi mà ít khi các em bị coi như một mối đe dọa. UNICEF nói việc sử dụng trẻ em có tính toán như vậy, nhiều em bị cưỡng bức mang bom trong người, đã tạo ra một bầu không khí sợ hãi và nghi kỵ, đi kèm với những hậu quả tai hại cho các bé gái đã sống sót qua thời gian bị giam giữ và là nạn nhân của bạo lực tình dục dưới tay của quân Boko Haram ở vùng đông bắc Nigeria. Trong 2 năm qua, UNICEF nói chỉ tại Cameroon không mà thôi, đã có 21 vụ tấn công tự sát có liên quan tới trẻ em. Nigeria đã chứng kiến 17 vụ và nước Chad 2 vụ. Phúc trình được công bố vào ngày đánh dấu 2 năm, ngày 276 bé gái bị Boko Haram bắt cóc ở miền bắc Nigeria. Trong số này, 219 em hãy còn mất tích. Trong một tin hàng đầu khác, các công tố viên ở Bỉ hôm nay cho biết họ đã truy tố thêm hai người khác liên quan tới các cuộc tấn công tại Bruxelles, đã giết chết 32 người hồi tháng trước. Một thông cáo của văn phòng công tố viên liên bang xác định những người bị kết tội liên quan tới khủng bố là Ismail F. và Ibrahim F. Họ nói hai người này có dính líu tới vụ thuê một căn hộ, có thể đã được sử dụng như một nơi ẩn nấp an toàn cho một trong những kẻ đánh bom ở Bruxelles. Các vụ tấn công này bao gồm hai vụ đánh bom tự sát tại phi trường Bruxelles và một vụ đánh bom khác tại một trạm xe điện cũng ở thành phố này. Cảnh sát đã bắt giữ 6 người khác, kể cả Mohamed Abrini, người được thấy trên hệ thống thu hình an ninh đi bên cạnh hai tay đánh bom tự sát. Abrini còn bị liên kết với các vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái, giết chết 130 người. Các công tố viên Bỉ nói những kẻ tấn công vào Bruxelles đã lên kế hoạch tấn công nước Pháp một lần nữa. Tuy nhiên sau đó đã quyết định phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng vào Bruxelles sau khi một nghi can chủ yếu trong vụ tấn công ở Paris là Salah Abdeslam bị bắt. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nói đã tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã chỉ chậm lại trong một thời gian quá dài, và đã tăng trưởng đáng thất vọng này có thể trở nên tệ hại hơn nữa trong tương lai. Phúc trình về viễn ảnh kinh tế toàn cầu của IMF cắt dự báo tăng trưởng toàn cầu 2/10 của 1% xuống còn 3,2%. Các nhà nghiên cứu của IMF nói rằng nền kinh tế Mỹ, Nhật Bản và Liên hiệp Âu Châu sẽ tăng chậm hơn ước lượng trước đây. Cuộc khảo sát nói Trung Quốc có phần chắc sẽ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn đôi chút so với dự đoán. IMF nói tình hình tài chính bất ổn trên toàn cầu đã làm cho nhiều nhà đầu tư lo lắng và tỏ ra ngần ngại hơn, dẫn tới những vụ bán tháo các tích sản được cho là có rủi ro cao, làm tăng thuế suất cho vay đối với những nước và các thị trường mới nổi, đồng thời làm rớt giá dầu hỏa và các sản phẩm khác. Tình trạng bất ổn tiếp diễn ở nhiều nước, kể cả tại Syria, đã tạo ra một thảm họa nhân đạo giữa lúc hàng triệu người tị nạn tìm cách chạy sang các nước khác để được an toàn. Các tác giả của Phúc Trình nói, làn sóng tị nạn dâng cao ở Âu Châu đi kèm với những khó khăn kinh tế đã làm tăng chủ nghĩa quốc gia hướng nội, phương hại tới tiến trình hội nhập kinh tế. Phúc Trình này kêu gọi các nhà làm chính sách hãy tận dụng cơ hội thuế suất thấp để đầu tư vào hệ thống hạ tầng và nghiên cứu, hầu có thể tăng triển vọng đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry sẽ cổ vũ cho những lợi ích của hai thỏa thuận thương mại mà chính phủ của Tổng thống Obama đã theo đuổi trong một bài diễn văn đọc hôm nay trước một cử tọa gồm các nhà lãnh đạo chính phủ, dân sự và các nhà làm chính sách ở thành phố Los Angeles. Bộ Ngoại giao cho hay, ông Kerry sẽ đề cập tới những lợi ích đối với nền an ninh quốc gia của Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, bao gồm 12 nước ven Thái Bình Dương, và của Hiệp định Thương mại Đầu tư Xuyên Đại Tây Dương, gọi tắt là TTIP, một thỏa thuận đang được thương thuyết giữa Mỹ và Liên hiệp Âu Châu. Hoa Kỳ và 11 nước khác tham gia Hiệp định TPP chiếm tới 40% nền kinh tế thế giới. Các bộ trưởng của các nước này đã ký thỏa thuận vào tháng 2 năm nay, tuy nhiên hiệp định này còn cần được Quốc hội Mỹ chung thuận. Một số thành viên trong Quốc hội Mỹ đã nêu lên những quan tâm rằng Hiệp định TPP sẽ phương hại tới thương mại và đầu tư của Mỹ. Trong một bức thư gửi đến Tổng thống Obama hồi tháng 3, một nhóm nhà lập pháp ở bang New York thuộc cả hai đảng nói họ hoài nghi về tính hiệu quả của Hiệp định TPP và không biết là hiệp định này có hữu hiệu hơn các thỏa thuận thương mại trước đây hay không. Họ đơn cử các điều khoản trong Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ NAFTA nói rằng hậu quả của các điều khoản ấy là bang New York đã mất đi hàng ngàn công việc làm ăn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015, còn ở Úc là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam sẽ có nữ tổng bí thư đầu tiên. Với nội các đã hoàn tất, câu hỏi nhiều người đặt ra hiện nay là ai sẽ lên thay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và một trong các ứng viên được coi là hàng đầu hiện nay là một nữ chính trị gia đang lên như diều gặp gió. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân mới đây đã trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam sau khi nhận được tới 95% số phiếu tán thành của các nhà lập pháp. Đây là con số cao hơn hẳn so với hai nhân vật khác trong tam trụ là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây không phải là lần đầu tiên bà Ngân vượt qua kỳ sát hạch tín nhiệm với số phiếu cao. Trong các lần lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội năm 2013 và 2014, bà đều dẫn đầu danh sách. Bà nhận được số phiếu tín nhiệm cao tương ứng trong hai năm này là 372 và 390 phiếu. Nhận định về sự nổi lên trong thời gian qua của nữ chính trị gia này, ông Trương Duy Nhất, chủ trang blog Một Góc Nhìn Khác, nêu ý kiến với VOA Việt ngữ.
Ở Việt Nam mình, những người mà được cái phiếu tín nhiệm nhiều, thường thường là nó nằm ở nghĩa là trước anh ít có tì vết, ít có tham nhũng, ít có điều tiết. Rồi cái vị ý thứ hai, họ mới đánh giá thêm cái khả năng, cái năng lực làm việc của người của anh. Chỗ chị Ngân thì tôi thấy là đúng là đây là nhân vật nó không có tì vết, không có điều tiếng so với những nhân vật khác. Nó tương đối sáng. Còn về cái năng lực điều hành thì tôi thấy bà cũng được trải qua kinh qua cái nhiều từ thứ Thứ trưởng Bộ Tài chính đến Bí thư Hải Dương, rồi đến Bộ Lao động Thương binh Xã hội, rồi một nhiệm kỳ ngồi thử thách ở dưới ghế Phó Chủ tịch Quốc hội đó, thì tôi thấy nhân vật này cũng được.
Nhận định về nữ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, giáo sư Carl Thayer cho rằng bà Ngân nổi bật hơn hẳn so với các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc vì đã thể hiện khả năng trong vai trò cựu Bộ trưởng và Phó Chủ tịch Quốc hội. Chuyên gia về Việt Nam này cũng dẫn kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên để chứng minh điều đó. Trong khi đó, trên trang Facebook của Chính phủ Việt Nam, một người sử dụng mạng xã hội là Phương Huy Nguyễn viết xin trích, mong bà sẽ là Aung San Suu Kyi của người dân Việt, dẹp hết nạn tham nhũng quan liêu bất công, lo tốt chính sách an sinh xã hội cho người dân, thực hiện luật pháp nghiêm minh theo ý nguyện của toàn dân, từ đó được bạn bè quốc tế tôn trọng, quê hương Việt Nam ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước đây, nhiều tổng bí thư ở Việt Nam cũng có bước đệm làm Chủ tịch Quốc hội trước khi lên lãnh đạo đảng. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng có 5 năm đảm nhận cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam. Người tiền nhiệm của đương kim tổng bí thư, ông Nông Đức Mạnh, cũng nhiều năm làm Chủ tịch Quốc hội trước khi lên lãnh đạo đảng. Về khả năng bà Ngân sẽ lên thay ông Trọng, blogger nhất nói.
Nếu phương án đó có xảy ra, thậm chí bà Ngân có thể là một là tổng bí thư, hai là chủ tịch nước, thậm chí ba là thủ tướng, thì đó là phương án hay. Bây giờ đó, một số quốc gia này cũng các nhân vật nữ nằm nhân thủ, tôi cho là xu thế hay, nhưng mà thực tế là với bà Ngân ở Việt Nam nó sẽ không xảy ra câu chuyện đó. Nhìn nhận cái cách bố cơ cấu nhân sự của đảng thì bà Ngân sẽ không là tổng bí thư. Tổng bí thư sắp tới sẽ là một trong hai người, đó là Trần Đại Quang hoặc là Đinh Thế Quân. Nhiều khả năng nếu mà phương án hợp nhất hai cái chức vị tổng bí thư với chủ tịch nước thì nó sẽ vào Trần Đại Quang nhiều hơn.
Hồi cuối tháng 1 vừa qua, ông Trọng đã khiến mạng xã hội dậy sóng với tuyên bố rằng ông không ngờ lại được tín nhiệm bầu vào vị trí tổng bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối, dù tuổi đã cao, sức khỏe có hạn. Từng xuất hiện các thông tin về việc nhà lãnh đạo hơn 70 tuổi này sẽ không đảm nhận nhiệm vụ cho tới hết nhiệm kỳ mà sẽ nghỉ giữa chừng sau khi giúp chọn được một người kế nhiệm. Trong bối cảnh chính trường tranh tối tranh sáng ở Việt Nam, việc phán đoán ai sẽ lên kế nhiệm ông Trọng không phải là điều dễ dàng, và như vậy sẽ lại tiếp tục có những tin đồn về người sẽ nắm đảng trong thời gian tới. Quan chức nước ngoài đầu tiên diện kiến tân Thủ tướng Việt Nam, quan chức ngoại giao của Philippines, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, đã trở thành nhân vật nước ngoài đầu tiên gặp mặt tân Thủ tướng Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Jose Almendras chiều hôm qua và đôi bên tái khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Về lĩnh vực hợp tác trên biển, ông Phúc đề nghị chính phủ hai nước tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường tình đoàn kết, thống nhất, cũng như vai trò của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và hợp tác trên Biển Đông. Một số nhà quan sát cho rằng việc tân Thủ tướng Việt Nam đón tiếp một quan chức từ Philippines cho thấy khả năng Hà Nội đang mưu tìm sự hợp tác với các nước khác liên quan để đương đầu với Bắc Kinh. Một ngày sau khi tiếp nhà ngoại giao Philippines, Thủ tướng Phúc hôm nay tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Philip Hammond đang ở thăm Việt Nam. Sau cuộc gặp này, ông Hammond nhấn mạnh lại lập trường của nước mình về vấn đề Biển Đông là các bên liên quan không được đe dọa hay sử dụng vũ lực, triển khai lực lượng quân sự hay vũ khí quân sự tại những vùng biển tranh chấp. Sau khi ông Phúc lên làm Thủ tướng, một loạt các nước, trong đó có Trung Quốc, đã gửi điện thư chúc mừng. Hai tàu chiến Nhật cập cảng Cam Ranh. Hai chiến hạm của Nhật Bản hôm nay lần đầu tiên ghé thăm cảng chiến lược của Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm kéo dài tới ngày 15 tháng 4, trong bối cảnh cả Hà Nội và Tokyo đang đối mặt với các thách thức của Trung Quốc trên biển. Hai tàu hộ vệ này chở theo thủy thủ đoàn gồm gần 500 người, trong đó có 54 học viên sĩ quan hải quân vừa tốt nghiệp. Chuyến thăm của tàu chiến Nhật Bản được cho là nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa hải quân các nước và để rèn luyện kiến thức và kỹ năng cần thiết thông qua quá trình đi biển dài ngày cho các học viên sĩ quan của lực lượng tự vệ Nhật Bản. Trước khi tới Việt Nam, các tàu khu trục của Nhật đã tới thăm căn cứ hải quân Subic ở Philippines. Nói về lý do vì sao đến vịnh Cam Ranh, chỉ huy trưởng đội tàu Đại tá Morishita Asamu cho hay vì Cam Ranh nằm ở vị trí trung tâm của Biển Đông, là cảng biển tự nhiên tốt nhất trong khu vực và nơi đây vừa khánh thành cảng quốc tế.
Thưa quý vị, sự kiện Việt Nam lần đầu tiên bắt tàu chở dầu Trung Quốc với lý do xâm phạm chủ quyền Việt Nam đã khiến dư luận trong nước và quốc tế chú ý, cho rằng đây là động thái cực kỳ hiếm hoi từ phía giới hữu trách Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc gần đây liên tục có những hành động nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền ở các khu vực có tranh chấp tại Biển Đông. Nhà quan sát Phạm Chí Dũng cho rằng động thái chưa từng có tiền lệ này có thể tiếp thêm dũng khí cho những tiếng nói tại nghị trường Việt Nam về vấn đề Biển Đông.
Ngày hôm tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đưa ra những trọng tâm ưu tiên của nghị trình làm việc trong nhiệm kỳ Thủ tướng của ông, trong đó có mục tiêu kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Ông Nguyễn Xuân Phúc, 61 tuổi, người cuối cùng trong 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, đã chính thức được Quốc hội công nhận chức vụ mới hôm 7 tháng 4. Việc ông Phúc và ban lãnh đạo mới được gấp rút đề cử và nhậm chức sớm hơn thông lệ, chỉ chưa đầy 3 tháng thay vì khoảng 6 tháng, kể từ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 diễn ra vào tháng 1 năm 2016, được cho biết một phần lý do là vì chuyến đi sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sang Việt Nam vào tháng 5 tới và những đụng độ với Bắc Kinh ở Biển Đông. Hồi tuần rồi, Việt Nam lần đầu tiên bắt một tàu chở dầu của Trung Quốc với lý do xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, một động thái được cho là cực kỳ hiếm hoi từ phía Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng thể hiện sự lấn lướt nhằm khẳng định chủ quyền ở những khu vực có tranh chấp. Mặc dù có sự ủng hộ, nhưng dư luận Việt Nam dường như chưa thỏa mãn với hành động chưa có tiền lệ này. Một số ý kiến cho rằng Việt Nam cần sớm ra luật biểu tình để có thể huy động tiếng nói của người dân trong vấn đề Biển Đông, điều mà đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho là một công cụ tốt, có thể giúp nhà nước phát huy những điều phù hợp với lòng dân mà vẫn phù hợp với ý đồ chính trị. Tuy nhiên, dự thảo về luật biểu tình đã bị đẩy lùi, trì hoãn trên bàn nghị hội của Việt Nam từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 13. Hôm 17 tháng 2, trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13, dự án này lại bị đề nghị đẩy lùi sang kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 14, tức là vào cuối năm 2016. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc lý giải về sự trì hoãn này.
Liên quan đến cái việc mà ban hành cái luật biểu tình ở Việt Nam ấy, thì có thể nói vậy, chứ rất rõ là hình như có một cái gì nó còn rất là lưỡng lự. Vì cái quyền biểu tình và cái quyền tự nhiên của con người để bày tỏ quan điểm. Nhưng mà cũng đương nhiên đứng về phía nhà cầm quyền thì bao giờ cũng e ngại rằng là nó như được con dao hai lưỡi, nó đi vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của mình. Cho nên là không phải chỉ những vấn đề nguyên tắc thì có thể dễ chia sẻ với nhau, dễ nhất trí, nhưng về những cái kỹ thuật cụ thể thì ngay bản thân chúng tôi là cũng phải nghĩ tới rằng một cái luật biểu tình với một cái luật chống biểu tình thì cái ranh giới nó rất là mỏng manh. Cho nên cái việc xây dựng luật như thế phải nói là nó rất là khó, nhất là ở Việt Nam. Tìm thời gian rất dài, gần như cho dù trong cái hiến pháp đầu tiên để đề cập tới, nhưng mà hầu như là lại để sang bên.
Ông Dương Trung Quốc cho rằng vấn đề luật biểu tình là bài toán không đơn giản đối với chính quyền Việt Nam nói chung và với các tân lãnh đạo mới nhậm chức nói riêng.
Chắc chắn là với cái việc mà bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống cái sự can thiệp, chống cái sự xâm hại đến lợi ích quốc gia, thì tôi nghĩ rằng cái này rất dễ tìm cái sự đồng thuận chung giữa người dân và nhà nước. Nhưng mà vấn đề với người còn lại là làm thế nào để mà có thể thực hiện cái đó bên cạnh đó cái sự ép của Trung Quốc trực tiếp do cái mối quan hệ vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính địa chính trị vân vân, rồi kể cả vấn đề liên quan đến thể chế chính trị nữa. Thì đây có thể nói là bài toán không đơn giản ở Việt Nam.
Chính tình trạng lấn cấn, chưa tìm ra giải đáp cho bài toán về luật biểu tình là một trong những nguyên nhân, theo đại biểu Dương Trung Quốc, khiến cho Việt Nam thường chỉ dừng lại ở những thông điệp mang tính nguyên tắc trước những hành động lấn lướt ngày càng tăng của Trung Quốc ở các khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Và chính vì thế, đứng trước những biến động của cái tình hình, thì thường phía Việt Nam thì đưa ra những cái thông điệp mang tính nguyên tắc nhiều hơn là làm sao cho tạo ra được một cái dư luận xã hội nó mạnh mẽ, phản ánh cái ý kiến của người dân. Và tôi cho đấy chính là một cái bài toán mà phải giải quyết, nhất là trong cái bối cảnh mà tình hình nó ngày càng phức tạp trước cái việc mà Trung Quốc đẩy mạnh các hết sức là trắng trợn những cái hành
Giới phân tích quốc tế cho rằng chính những căng thẳng ở Biển Đông đã đẩy Việt Nam xa Trung Quốc và gần với Hoa Kỳ hơn. Nhưng trong quan hệ phức tạp giữa hai đảng Cộng sản láng giềng Việt Nam-Trung Quốc, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại được kỳ vọng phải đưa chính quyền trở lại với nguyên tắc lãnh đạo đồng thuận của đảng Cộng sản sau một thời gian dài dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có tư tưởng chú trọng cải cách hỗ trợ doanh nghiệp, dẫn đến có những lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc và gây ra những bất đồng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những lãnh đạo khác trong đảng Cộng sản. Chuyên gia về Biển Đông Alexander Vu Vinh của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ, được tờ Hoa Nam buổi sáng trích lời nói, rằng lãnh đạo Việt Nam bây giờ có cơ hội để cho thấy một bộ mặt hợp nhất hơn so với 5 năm trước trong những sự kiện khiêu khích từ phía Bắc Kinh. Việc giải quyết thỏa đáng những căng thẳng ở Biển Đông với đối tác thương mại lớn nhất là Bắc Kinh, cùng với những bài toán về nợ công, tăng trưởng kinh tế, các cam kết của TPP, v.v., là những thách thức mà các chuyên gia cho là cơ hội để tân Thủ tướng Việt Nam và dàn lãnh đạo mới trổ tài. Trước khi lên nắm chức vụ Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc từng là chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, Phó trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và là Phó Thủ tướng trong nhiệm kỳ 2 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thưa quý vị, những vụ đào tì của người Bắc Triều Tiên đã được chính phủ ở Seoul đề cập tới rất nhiều trong tuần qua. Nhưng việc này làm bùng ra những cáo giác và những thủ đoạn chính trị trước cuộc bầu cử quốc hội. Từ Seoul, thông tin viên Brian Padden của đài chúng tôi gửi về bài tường trình do Linh Đăng trình bày sau đây.
Chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội, những loan báo của chính phủ Seoul về những vụ đào tị của người Bắc Triều Tiên đã làm cho các chính khách đối lập và một nhà quan sát độc lập lên tiếng chỉ trích. Cử tri Nam Triều Tiên sẽ đi bỏ phiếu vào ngày mai để chọn toàn bộ 300 đại biểu quốc hội. Đảng Sanuri của Tổng thống Park Geun-hye dự kiến sẽ giành thế đa số qua bán, nhưng cuộc tranh đua tại nhiều đơn vị bầu cử khá khít khao và do đó đảng đương quyền có thắng lớn hay không là một vấn đề chưa ngã ngũ. Ông Chung Yin-moon, giáo sư chính trị học của Đại học Yonsei ở Seoul, nhận định như sau về hành động của đảng đương quyền.
Tôi nghĩ rằng việc đó rất là xấu, đó là chính trị hóa mối quan hệ liên triều để phục vụ mục tiêu chính trị địa phương.
Loan báo của Nam Triều Tiên về việc một sĩ quan tình báo cấp cao của Bắc Triều Tiên đào tị sang miền Nam được đưa ra vài ngày sau khi giới hữu trách cho biết 13 nhân viên nhà hàng Bắc Triều Tiên đã tới Nam Triều Tiên xin tị nạn. Ông Cheong Seong Chang, một nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên của Viện Sejong ở Seoul, nói rằng những loan báo về người Bắc Triều Tiên đào tị là một thủ đoạn chính trị nhằm chứng tỏ lập trường cứng rắn của Tổng thống Park Geun-hye để giành phiếu của những cử tri bảo thủ. Bà Park Geun-hye mạnh mẽ ủng hộ những biện pháp chế tài cứng rắn mà Liên Hợp Quốc áp đặt lên Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư vào tháng Giêng và thử nghiệm phi đạn đạn đạo vào tháng 2. Nam Triều Tiên rất ít khi xác nhận những vụ đào tị của người Bắc Triều Tiên vì họ không muốn để lộ những sự tiếp xúc có tính chất nhạy cảm và phương hại tới mối quan hệ ngoại giao với các nước mà người đào tị đi qua. Do đó, những vụ loan báo có tính cách đột ngột này dường như không có mục đích nào khác hơn là để giành ưu thế chính trị trước cuộc bầu cử. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết viên đại tá tình báo của Bắc Triều Tiên đã đào tị sang miền Nam hồi năm ngoái. Trong khi đó, vụ loan báo hồi tuần trước về việc 13 nhân viên nhà hàng Bắc Triều Tiên đào tị dường như đã được đưa ra một cách vội vã. Thông thường, cơ quan tình báo quốc gia của Nam Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc điều tra dài ngày để thu thập những thông tin hữu ích và bảo vệ cho gia đình của những người đào tị và cho những người có thể đã giúp họ vượt biên. Ông Kim Sung-soo, người phát ngôn của đảng đối lập chính của Nam Triều Tiên là đảng Minju, nhận định như sau.
Việc này đi ngược lại với cách thức làm việc thông thường là chính phủ không nên công khai những vụ đào tị như vậy để cho gia đình của những người này ở Bắc Triều Tiên không gặp nguy hiểm.
Bộ Thống nhất và Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên phủ nhận tố cáo về động cơ chính trị và nói rằng những vụ tiết lộ này được thực hiện vì lợi ích chung. Nhưng người ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye nói rằng việc nêu lên những thành quả của các chính sách đối ngoại của bà là một việc làm công bằng và chính đáng. Ông An Cha-yi, một người Bắc Triều Tiên đào tị đang làm việc cho Viện Nghiên cứu Thế giới về Bắc Triều Tiên ở Seoul, phát biểu như sau.
Theo tôi, lập luận cho rằng chính phủ Nam Triều Tiên lợi dụng vụ này cho mục tiêu chính trị trong cuộc bầu cử chỉ là một sự phán đoán dựa trên thời điểm, chứ không dựa trên sự thật.
Các cuộc thăm dò cho thấy một sự tăng vọt của mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Park Geun-hye và đảng Sanuri của bà vì sự đối phó mạnh mẽ đối với mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên, bao gồm việc áp dụng những biện pháp chế tài và tăng cường công cuộc phòng vệ quốc gia. Những đối thủ của đảng Sanuri muốn làm cho cử tri chú ý nhiều hơn tới vấn đề kinh tế, trong đó có việc tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ cao hơn 9%, công ăn việc làm chạy sang các nước có lương thấp hơn và xuất khẩu bị sút giảm, chủ yếu là vì tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bị chậm lại.
Tiếp tục bản tin quốc tế, phe Taliban ở Afghanistan loan báo khởi sự chiến dịch tấn công thường niên giữa lúc thời tiết ấm trở lại. Các nhân vật có lập trường Hồi giáo cứng rắn từng cai trị Afghanistan đã ra thông báo hôm nay miêu tả chiến dịch năm nay là chiến dịch Omari để vinh danh cố lãnh tụ Mullah Muhammad Omar, người đã qua đời năm 2013, nhưng tin về cái chết của ông ta chỉ mới được tiết lộ năm ngoái. Nhóm này thề sẽ thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại các cứ địa của chính phủ Afghanistan bằng các cuộc đánh bom tự sát, cũng như các cuộc tấn công nhắm vào binh sĩ NATO còn trú đóng ở Afghanistan. Một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 4 người hôm nay tại phố cảng Aden ở miền nam Yemen, giữa lúc một cuộc ngưng bắn giữa các lực lượng thân chính phủ và phe nổi dậy Houthi kéo dài sang ngày thứ nhì. Kẻ tấn công kích nổ quả bom giữa một nhóm tân binh mới được tuyển mộ tại thành phố giờ đã trở thành trụ sở của chính phủ từ khi đã đẩy bật được phe Houthi với sự giúp đỡ của một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn ở Yemen cũng thu hút những kẻ chủ chiến Al-Qaeda tìm cách kiểm soát một số khu vực ở Aden. Liên Hiệp Quốc bảo trợ cho các cuộc thương thuyết hòa bình vào tuần tới giữa chính phủ Afghanistan và phe Houthi và đã kêu gọi hai bên hãy bảo đảm ngưng các hành động thù nghịch để có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho các cuộc thương thuyết. Hơn 6.200 người đã bị giết chết trong các cuộc xung đột ở Yemen. Liên Hiệp Quốc cho biết là 80% thường dân hiện đang cần được cung cấp lương thực khẩn cấp và các dịch vụ y tế. Các nhà khoa học ở Brazil đã tìm ra được chứng cứ về một chứng rối loạn não thứ nhì có liên kết với virus Zika, với những triệu chứng giống với các triệu chứng của chứng đa xơ cứng, tới mức một số nhân viên y tế thoạt tiên khó có thể phân biệt được giữa hai chứng bệnh này. Chứng rối loạn mới gọi là hội chứng cấp tính gây viêm não, gọi tắt là ADEM, đã được nhận dạng trong một tiểu luận biên soạn bởi khoa học gia người Brazil Maria Lucia Brito Ferreira. Theo chương trình, bà Ferreira sẽ trình bày những khám phá của bà tại hội nghị quốc tế quy tụ các nhà khoa học chuyên về thần kinh học sẽ diễn ra từ ngày 15 tới ngày 21 tháng 4 ở thành phố Vancouver, Canada.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, có duyên gặp gỡ tại trường đại học trong khi cùng theo học ngành Multimedia Design, nữ đạo diễn trẻ Bùi An và người bạn của cô Vũ Quang, một gương mặt đạo diễn hình ảnh trẻ đã cùng nhau tạo ra nhiều sản phẩm video chỉ đơn giản với niềm đam mê làm phim. Mặc dù mới chỉ ngoài 20 tuổi, những bộ phim của cô ấy rất có hồn và sâu sắc, là những điều mà doanh nhân xã hội người Mỹ gốc Việt Len Vi Nguyễn nói về Yolo Pictures. Về những bộ phim đó là gì và điều gì đã mang lại linh hồn cho những bộ phim đó? Hồng Hoa của Ban Việt Ngữ có dịp lắng nghe và chia sẻ của An và Quang trong cuộc trò chuyện trên Skype. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cách đây 2 năm thì có một cuộc thi được mở ra tên là eCine FF của anh Fancine á, mà anh đó vừa rồi là ảnh làm cái phim Em Là Bà Nội của anh á. Thì đó là lần đầu tiên mà tụi em đi thi một cái cuộc thi, một cái film fest.
Nữ đạo diễn trẻ Bùi An cho biết như vậy khi nhớ lại một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình làm phim mà cô và các bạn của mình đã trải qua từ hồi còn là sinh viên. Sản phẩm mà An và người bạn Vũ Quang mang đi dự thi lúc đó chỉ có độ dài 3 phút, nhưng là một thất bại mà chính An đã miêu tả là bây giờ nhìn lại không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa, nhìn nó ngớ ngẩn lắm. Tuy không thành công tại liên hoan phim đầu tiên, nhưng hai bạn trẻ An và Quang đã học được nhiều bài học về làm phim và sau đó đã đưa ra một quyết định.
Cùng lúc đó một bộ phim khác của tụi em gửi đi làm trong lúc đi học á, thì lại may mắn được giải. Thì lúc mà cái bộ phim nó được giải thì cũng là lúc mà tụi em quyết định là sau khi thực tập xong là sẽ mở công ty riêng.
Mới thành lập hơn một năm, nhưng Yolo Pictures của hai bạn trẻ Bùi An, Vũ Quang và ba thành viên khác đã cho ra đời hàng loạt những video phim tài liệu ngắn đầu tiên của Việt Nam theo phong cách quốc tế về những nghệ nhân và quy trình sản xuất những sản phẩm thủ công Việt Nam. Những thước phim này nằm trong hai dự án The Artisans và Made in Vietnam. Giải thích lý do chọn làm phim tài liệu, một mảng phim vốn không mấy thu hút giới trẻ, An cho biết.
Hồi em đi học thì documentary là điểm yếu của em, của nhóm em. Xong rồi em mới nghĩ là bây giờ nếu như mà mình không khắc phục được cái điểm yếu này của mình thì mình sẽ không thể nào phát huy được cái điểm mạnh của mình luôn. Tại vì tụi em là đường dài, tụi em muốn làm phim điện ảnh. Thì tụi em nghĩ là bây giờ có chỗ nào hỏng thì phải sửa cái chỗ đó. Cho nên tụi em mới quyết định là bắt đầu từ cái mà mình yếu kém nhất. Lúc đó em mới để ý là ở Việt Nam thì chưa ai làm cái đề tài này hết, trong khi ở nước ngoài làm rất là nhiều. Và tụi em mới bắt đầu đi tìm.
Việc tìm kiếm các nghệ nhân ở Sài Gòn đã không mấy dễ dàng. Sau khi tìm được những nhân vật phù hợp, An và nhóm làm phim đã phải đối mặt với khó khăn tiếp theo là không biết phải xây dựng nhân vật như thế nào. Bởi lẽ, những người nghệ nhân rất giản dị. Và mặt khác, làm phim tài liệu vốn không có kịch bản.
Hồi xưa em đi học á, cái quan điểm của em về phim là nó phải có cái gì đó rất là dữ dội, gay cấn và nó trúc trắc. Nhưng mà khi mà em bắt đầu làm phim tài liệu về những người nghệ nhân thì gặp một cái vấn đề là những người nghệ nhân này họ rất là giản dị. Ví dụ ngay cả khi mình hỏi về những cái nỗi lo của họ, họ cũng không có bộc bạch hay bày tỏ nhiều. Họ sống trong cái thế giới rất là yên lặng và họ không có muốn bất cứ cái cảm xúc nào đó nó quá mạnh để nó khuấy động cái thế giới đó của họ. Thì em quyết định là cái nhân vật của mình như nào thì mình sẽ kể như ấy. Em không có muốn tạo ra khó khăn khúc mắc gì trong cái câu chuyện của họ nếu như mà họ không muốn chia sẻ điều đó. Mặc dù họ có rất là nhiều khó khăn nhưng mà nó vẫn rất là êm đềm á. Và em chọn cái cách tải những cái câu chuyện nó lên một cách rất là trầm lắng, giống như là cái không gian xung quanh họ vậy.
Nếu như An gặp khó khăn về mặt xây dựng kịch bản, thì Quang lại đối mặt với thử thách về mặt kỹ thuật và hình ảnh.
Riêng với vấn đề quay documentary thì mình sẽ không có biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong cái quá trình quay của mình hết. Tại vì có thể lúc đó ví dụ như mình không có setup, không có đem đèn, không có đủ ánh sáng, không có cảnh theo đúng như mình muốn nữa. Với lại thời tiết khác nhau nên màu sắc cũng khác với nhau. Như cái series Artisan với lại Mắt In Việt Nam đó, là thật sự là team phải đi ra Huế chứ không phải Sài Gòn để mà quay. Thì thật ra trước khi đi thì cũng không biết là mình sẽ quay cái gì hết. Nên cái đó là cái khó khăn khi mà thường thường trong trường học thì sẽ có storyboard, dàn xếp ra kịch bản cái gì đến cái gì. Thì cái đây thì chỉ có biết là đụng cái gì thấy bắt mắt rồi kê máy lên mà quay thôi.
Kê máy lên mà quay thôi. Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế không phải như vậy. Bởi một lẽ
cái documentary của The Artisan mình phải quay chủ yếu là góc cận á, là tại vì
cái môi trường xung quanh của người nghệ nhân nó không có được fancy như là ở bên ngoài, nó rất là phải nói là tù túng, nó cái nơi play nó không có được đẹp như mình nghĩ là nó ngồi thường thường họ chỉ ngồi đâu người ta họ làm đó.
Vậy cho nên tụi em mới quyết định là chọn toàn bộ góc cận, rất là đa số là góc cận. Tại vì thứ nhất là tụi em muốn đặt tả cái cảm giác của vật liệu, của cái sự va chạm giữa cái bàn tay của người nghệ nhân tới cái vật liệu đó để tạo nên những cái hình hài mà họ mong muốn, là tụi em muốn nhấn vô cái hồn của người nghệ nhân họ thổi vào. Cái thứ hai nữa là tụi em muốn như là muốn tạo cho những người nghệ nhân đó một cái thế giới thật là đẹp để họ cảm thấy tự hào. Ví dụ như lúc mà em phỏng vấn anh nghệ nhân mà anh Chạm Mộc, thì ảnh có một cái bức tường vô hình giữa em với ảnh, là tại vì anh cứ nói là anh không biết nói gì hết, tại vì anh không có đi học, anh không có, nên anh cũng chẳng biết phải diễn tả bản thân sao. Nên em rất là muốn họ nhìn thấy là thế giới của họ thật ra là đẹp như vậy đó, và em muốn họ cảm thấy tự hào vì điều đó.
Dù gặp nhiều thách thức, khó khăn và vất vả, nhưng những điều này không làm An, Quang và những thành viên khác của Yolo Pictures cảm thấy nhụt chí. An cho biết cô sẽ vẫn tiếp tục duy trì series về các nghệ nhân và các sản phẩm thủ công của Việt Nam này.
Em nghĩ là em vẫn sẽ tiếp tục duy trì cái series này, không phải vì viewership, không phải vì audience hay gì hết, tại vì sau này em làm những cái khác ví dụ MV thì em chắc chắn sẽ có audience thôi. Còn em làm cái The Artisans này là thứ nhất là em làm cho những người nghệ nhân. Em rất là thích lịch sử và em rất là thích văn hóa nghệ thuật. Em muốn nhìn thấy nó được lưu truyền tiếp, và em muốn cái series này giống như là một cái video archive, một cái video library để người ta có thể truy xuất và biết là Việt Nam mình có những cái kho báu nó quý giá như vậy. Chứ nếu như mà nói là bây giờ em do charity chẳng hạn thì em cảm thấy việc đó nó không ý nghĩa bằng việc em thực sự làm một cái gì đó nó hữu ích như cái series này. Và khi mà em xác định được là mình muốn làm cái gì để contribute rồi thì em sẽ tiếp tục em duy trì nó. Còn những cái như là MV hay là short film hay là entertainment in general thì of course em sẽ làm nó thôi, tại vì làm nó actually cũng vui. Nhưng mà em không có quan trọng lắm là người xem sẽ xem cái gì, tại vì trong cả cuộc đời em sẽ làm rất nhiều thứ và cái đối tượng người xem của em sẽ là rất nhiều người khác nhau. Sẽ có những thứ giới trẻ không quan tâm, và sẽ có những thứ mà chỉ những người nào thực sự hiểu rõ giá trị của nó thì mới cảm thấy trân trọng.
Tuy đối tượng khán giả đa dạng và sẽ không bao giờ có thể có một phong cách làm hài lòng tất cả, nhưng như lời nữ đạo diễn trẻ Bùi An nói, tụi em làm gì cũng làm 100% hết vì mình không có cơ hội thứ hai, bởi vì mình chỉ sống một lần thôi. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhóm phim YOLO Pictures gửi gắm trong tên gọi YOLO, từ viết tắt của câu You Only Live Once.
Vừa rồi là chương mục Phụ nữ với Hồng Hoa, tiếp nối chương trình là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp xin kính chào quý thính giả. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và xin chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, tôi Nguyễn Đức Liên ạ. Xin chào MC Tấn Trương và chào quý vị thính giả.
Dạ, tôi bác sĩ Đức, xin kính chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào hai bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Và hiện nay thì chúng ta có thính giả là bà Thu Nguyễn ở thành phố Seattle ở bang Washington ở trên đường dây. Xin chào bà Thu ạ.
Dạ, xin chào hai bác sĩ, chào anh Tấn Trương.
Vâng, bà có câu hỏi như thế nào xin bà trình bày với lại hai bác sĩ ạ.
Dạ. Dạ, thưa bác sĩ, tôi có con em 55 tuổi, nó mới bị đột quỵ, nó mới vừa chết. Mà tôi muốn hỏi bác sĩ là có phải là đột quỵ là tăng sân cao mà không uống thuốc mà bị đột quỵ chết không? Hay là nó đột quỵ bị trúng gió chết? Dạ, thưa bác sĩ, dạy đáp giùm ạ.
Dạ, xin chào bà Thu, tôi là bác sĩ Liên ạ. Thưa cái đề tài đột quỵ đó là cái đề tài mà lớn mà tôi rất là mừng mà có dịp để mà thư chuyện với bà. Thế thì bây giờ nó như thế này là đột quỵ đó thì ngày xưa mình gọi là ngất xỉu. Thế thì cái tiếng đột quỵ tương đối nó mới, nó rất là phong phú nhưng mà nó rất là bao quát. Thành ra nếu một cái người mà đột quỵ mà nhẹ đó thì chỉ có bất tỉnh, thình lình họ gục xuống, xong rồi là sau đó thì là họ tỉnh lại sau một thời gian ngắn, đó là nhẹ thôi. Còn đột quỵ mà nặng đó
thì nó sẽ để lại cái tật nguyền cho người bệnh hoặc là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Thế tôi biết là tôi không muốn gợi lại cái chuyện buồn ở trong gia đình của bà Thu, nhưng mà để cho nó chính xác trong cái chuyện thảo luận đó, thì tôi đề nghị nếu bà không có buồn thì bà thử nhắc lại cái lai lịch của bà nạn nhân bị mất như thế nào. Bà có thể cho một vài lời được không thưa bà?
Dạ thưa được. Dạ thưa bác sĩ, con em nó vừa vô, nó nói nó đi tắm, thì nó vừa vô phòng tắm xong cái nó kêu con nó 2 tiếng là con nó chạy vô là nó gục xuống, là nó gục xuống, nó nằm dài dưới đất rồi, thì con nó ẵm ra xong rồi tưởng nó trúng gió, cào gió thì không thấy gió, xong rồi cái thằng em tôi mới thấy về kêu xe chở đi bệnh viện thì xuống bệnh viện á, thì nó chỉ từ lúc mà nó bị gục xuống mà tới xuống bệnh viện á là nó nằm bệnh viện 3 ngày, là chỉ mê man, chỉ thở nhẹ thôi, bác sĩ gắn cái ống cho nó thở nhẹ 3 ngày vậy thôi, nó không có biết gì nữa trơn, rồi mê man vậy đó, rồi xong rồi cái tới ngày thứ tư là bác sĩ rút cái ống ra, là bác sĩ kêu xe chở má mày về đi, má mày chết rồi.
Thưa bà Thu là trước
về rồi sao cái bụng nó sình lên to, thì cái to giống như người ta có bầu 5-6 tháng vậy bác sĩ.
Vâng, dạ thưa, cảm ơn bà. Như vậy đó, trường hợp của bà, người nhà của mình đó, là một trường hợp bị đột quỵ nặng, và cái lai lịch nó giống như là một người mà bị hắc áp tác, bị tai biến mạch máu não từ tim mà đi lên, nó giống như tình hình như vậy. Thì trong tuần trước đó, bác sĩ Đích có đề cập tới cái nguyên do đột quỵ nó xảy ra là do cái tim mạch này, do phổi này, do lý do biến dưỡng này, hay là do chất độc. Bác sĩ Đích có, trong trường hợp này thì không có cái lai lịch như vậy. Thì cái này đúng là một trường hợp mà gọi là bị đứt mạch máu não, hay là bị bít kín mạch máu não. Và cái này chúng ta không có coi là một lần trúng gió, mà cái này là một cái quỵ nặng đó, đúng như vậy. Thì bây giờ là bà có nghĩ như vậy không?
Dạ, thì tôi cũng nghĩ là bị đột quỵ, tại vì nó thân tăng sông cao mà nó không uống thuốc đó bác sĩ.
Dạ thưa vâng, đấy, thì bà biết là khi mà bị đột quỵ đó, người ta tính ở nước Mỹ này, ở Bắc Mỹ này, thì cứ 100 người bị đột quỵ đó, thì cái đợt đột quỵ đầu tiên, vừa bị triệu chứng đầu tiên đó, thì độ 1/3 người chết ở cái lần đầu bị đột quỵ. Còn 2/3, tức là chừng độ 67 người còn lại đó, thì họ sẽ phục hồi sau một thời gian, tức là những người tương đối là nó nhẹ hơn và họ phục hồi được. Và người nhà của mình như vậy, tức là ở trong cái số 1/3 đầu tiên đó là bị đột quỵ mà rất là nặng, cho nên không có thoát được cái đột quỵ lần đầu tiên. Thế thì tôi xin nhắc lại là nó có 3 cái trường hợp. Cái thứ nhất đó, là bị đứt mạch máu ở trong óc. Khi mà đứt mạch máu trong óc thì máu nó chảy ra ở trong đầu, nó thành ra một cái cục máu, nó ép lên trên óc và nó không còn máu để mà đi vào trong óc và cho cơ quan trung ương nữa. Đấy là nguyên do thứ nhất. Nguyên do thứ nhì đó, là nó nghẽn cái mạch máu lại. Cái mạch máu nó co hẹp, nó không có cho phép máu để nó lưu thông, để mà lên trên nó nuôi óc nữa. Đấy là trường thứ hai. Cái lý do thứ ba đó, mà tôi nghĩ rằng có thể là người nhà của mình bị, tức là một cái cục máu nó đóng chặt cái động mạch lại ở trong óc đó. Một cái nhóm như là cái cục mỡ, người ta cứ gọi là cục cholesterol đó, hay là một nhóm tế bào ung thư, hay là một cái bọt khí, nó từ cái cơ quan ở trong người của mình, nó đi về tim, rồi từ tim nó theo động mạch để nó thổi lên trên óc. Đó là 3 cái nguyên do mà nó gây ra đột quỵ nặng nhất là như vậy. Nhưng mà riêng đối với người Việt mình và người Á Châu, như người Lào, người Việt Nam, người Trung Hoa, thì bị một cái loại rất đặc biệt là cái tai biến nó đứt cái động mạch nhỏ ở cái sàn não đó. Cái này thì người Mỹ đen, Mỹ trắng họ không có, mà người Á Châu chúng ta hay bị. Thành ra người chúng mình đó là người Việt bị tai biến mạch máu não, bị đột quỵ nhiều hơn là các sắc dân chủ nhà của chúng ta ở đây là Mỹ đen và Mỹ trắng. Thì đến đây thì bà có thêm ý kiến gì không bà?
Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ tôi cũng có một người nhà nữa là máu đo là 160, nhưng mà không uống thuốc, như vậy không nguy hiểm bác sĩ?
Thưa, thứ nhất á, là người mình đó là dễ bị đột quỵ hơn là những người khác. Và bây giờ mình có cái lý do mà để cho mình dễ bị đột quỵ hơn. Bà biết là cái lý do đột quỵ mà lớn nhất của chúng ta đó là huyết áp cao. Thứ nhì đó là bị tiểu đường. Cái tiểu đường nó làm cho cái mạch máu nó mục ra, nó không có bền nữa và nó dễ bị bể hơn và nó dễ bị nghẽn lại hơn. Cái thứ ba là những người hút thuốc lá. Rồi cái thứ tư đó là những người mà cholesterol cao. Thế nhưng mà cái mà huyết áp cao đó là cái chuyện quan trọng hơn cả. Thành ra tôi xin đề nghị với bà là bà khuyên người nhà của mình nên đề cập tới vấn đề này. Mà một chút nữa tôi sẽ đề cập với bà về cái vấn đề mà đề phòng, đừng để cho cái đột quỵ nó xảy ra. Thì bà thấy như vậy có được không ạ?
Dạ, thưa được. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Và đấy, bây giờ chúng ta đề cập với cái chuyện là cái tầm tác hại chúng ta biết rồi. 1/3 là có thể chết ngay lần đầu. 2/3 còn lại là sẽ bị có thương tích. Rồi sau đó bị lần 2, lần 3 nếu mà chúng ta không có điều trị. Thế bây giờ muốn điều trị cái đó đó thì bây giờ chúng ta làm cái công như thế này này. Thứ nhất là chúng ta tìm ra cái nguyên nhân. Bây giờ là người nhà của mình như vậy, tức là có huyết áp cao, tức là một trong những cái nguyên nhân để mà dễ gây đột quỵ. Cái điều thứ hai là chúng ta là cái người mà ở cái sắc dân, chủng tộc của chúng ta đó dễ đột quỵ hơn là những người Mỹ, những người Pháp ở chủ nhà của chúng ta. Đó, thế bây giờ là nếu mà có những người mà đã có tình hình như vậy rồi đó, thì chúng ta phải làm thế nào để mà chúng ta phục hồi những cái điều mà chúng ta có thể mất được khi mà bị đột quỵ. Rồi bây giờ chúng ta phải căn cứ vào cái lịch sử của gia đình đó. Bây giờ chúng ta coi là tim này, hay là mạch máu này, hay là thần kinh này, hay là tiểu đường này, hay cao huyết áp này, hút thuốc này, mập phì này, cao cholesterol này. Và chúng ta phải đề phòng để cho những yếu tố đó nó xuống. Tôi có nhớ một cái thống kê người ta nói thế này. Nếu mà người Mỹ, cái người ở đây đó, mà nếu mà bớt đi một ngày, họ ăn chỉ có một nửa cái số thịt, chứ là protein ở trong đồ ăn của họ mà thôi, một nửa thôi, chứ đừng có ăn nguyên cả cái phần như họ vẫn thường ăn. Và nếu một ngày họ ăn đói được một chút xíu, đói đi chừng 1/5 cái số lượng đồ ăn, thì cái người đó đó, họ thấy cái sẽ sống sót được thêm 10 năm nữa chống đột quỵ. Thế đến đây thì bà thấy rằng là chúng ta có thể dùng được các cái kinh nghiệm của họ như vậy hay không, thưa bà?
Dạ, thưa được. Nếu mà ăn kém đi một chút thì được không bác sĩ? Không sao hết.
Vâng. Mà khi mà chúng ta ăn kém đi một chút đó, thì chúng ta tránh được cái chứng mà mập phì. Mà mập phì thì nó làm cho mình sẽ lười hơn, mình không vận động. Và như vậy thì mình lại càng dễ bị đột quỵ hơn nữa. Kế tiếp sau đó đó là chúng ta phải sàng lọc. Và kể từ tuổi 40 mà đi đó, rồi chúng ta cứ độ 6 tháng hay là 12 tháng đó, thì chúng ta đo lại huyết áp này, chúng ta đo lại mạch này xem nó có đều hay không. Nếu mà mạch mà nó không đều đó là rất là dễ bị đột quỵ. Cái thứ ba là chúng ta coi xem là cái hô hấp của chúng ta có bình thường hay không. Nếu mà chúng ta thở mà khó khăn đó thì nó cũng là một cái nguyên do của cái đột quỵ cho những người mà phổi không làm việc. Thế thì chúng ta căn cứ vào cái chỉ số về sức nặng của cơ thể. Thì bà biết là sức nặng của chúng ta nó tốt nhất là khi nó từ 18 cho đến 27. Nếu một cái người mà cái sức nặng của họ, cơ thể của họ nó lên đến cái số, chỉ số sức nặng mà nó lên đến 28 đó, tức là người đó đã là quá cân rồi. Nếu mà nó lên đến 30 đó, người đó là mập phì rồi, thì dễ bị hơn nhiều. Rồi chúng ta để ý tới xem là cholesterol của chúng ta, mỡ nó ra làm sao. Chúng ta coi muối khoáng xem nó ra làm sao. Rồi chúng ta coi đường của chúng ta nó ra làm sao. Rồi chúng ta coi cái TSH, tức là cái kích thích tố của tuyến giáp trạng đó. Rồi chúng ta đếm xem, nếu mà máu chúng ta mà nó nhiều hồng cầu quá đó, thì nó cũng máu nó đặc, nó có dễ bị đột quỵ hơn nữa. Thì đó là mấy cái điểm mà tôi lược qua. thế bà thấy như thế nào?
Thưa bác sĩ, cho phép tôi ngắt ngang và đặt cái câu hỏi như thế này. Ban đầu bác sĩ khuyên rằng là về cái chế độ dinh dưỡng, tức là ăn uống đó, chúng ta ăn bớt cái chất bổ mà nó có thể là gây cao tăng xông vân vân, thì cái người bệnh nhân thông thường có thể tham khảo một số cái tài liệu và biết được là mình bớt cái chất thịt, bớt cái chất gì lại, có thể tự tìm hiểu được. Nhưng mà những cái biện pháp sau đó như bác sĩ nói thì cần phải có chuyên khoa, phải không ạ? Để mà biết những cái chỉ số ở trong máu, cholesterol, rồi cái nhịp thở thì cần phải có chuyên khoa giúp, chứ đâu có những cái máy móc nào mà dân dụng để mà người bệnh nhân bình thường có thể không có kiến thức y khoa được đào tạo mà thực hiện được những cái biện pháp đó, phải không ạ?
Dạ vâng, thường đó thì kể từ 40 tuổi trở lên, và nhất là những người đã có cái lai lịch trong gia đình bị đột quỵ hay là bị bệnh tim, bị bệnh tiểu đường, bị bệnh cao huyết áp vân vân, thì những người đó là nên đối với bác sĩ gia đình của quý vị đó, và bác sĩ gia đình biết và bà ấy sẽ tổ chức những cái cuộc mà sàng lọc để chúng ta kiếm ra các cái yếu tố mà nó có thể nó có hại để mà đề phòng, bởi vì chúng ta là những người mà dễ bị đột quỵ hơn các sắc dân khác đó. Thì vâng, cảm ơn anh Tấn Trương đã cho những cái gợi ý đó.
Vâng,
đó
thưa bác sĩ, thì mình còn chỉ khoảng một phút nữa thì hết cái chương trình đó, cho nên là bác sĩ có thể tóm tắt lại cái câu trả lời tóm tắt cho bà Thu và những cái lời khuyên của bác sĩ vừa rồi ạ.
Vâng, thưa vâng, thì tôi thấy rằng là chúng ta căn cứ vào cái lai lịch gia đình của chúng ta, và kể từ 40 tuổi trở lên đó, những người mà có cái lai lịch về sức khỏe mà dễ bị đột quỵ như tôi vừa kể đó, chúng ta nên đến bác sĩ gia đình và yêu cầu là sàng lọc những cái đó và đưa cho chúng ta những tin tức cần thiết. Ngoài ra đó, thì kể từ tuổi 50 mà đi, thì hiện giờ người ta khuyên rằng là mỗi người buổi sáng uống một viên aspirin 81mg. 81mg nó rất ít, nó không có gây đau bao tử cho mình bao giờ đâu. Rồi chúng ta lo để mà giảm cái cân của chúng ta đi, chúng ta phải tính để mà thể dục, vận động nhiều hơn để cho máu nó chạy đều, nó đừng có bị nghẹt lại ở trong cái mạch máu để nó không lên óc nữa. Và cái chỉ số sức nặng đó, cái BMI đó, là cái điều rất là cần thiết. Thì tôi đề nghị những điều đó rất là... Vâng, cảm ơn quý vị. Và chúng ta sẽ trở lại đề cập đến vấn đề này nếu mà bà Thu thấy cần phải nói nữa. Vâng.
Vâng, cảm ơn bà Thu, cảm ơn bác sĩ Liên và bác sĩ Đích. Thì cái đề tài này nó còn rất nhiều vấn đề để nói, và chúng tôi sẽ dành thời giờ vào trong những chương trình tới để nói tiếp đề tài này ạ. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới.
Dạ,
cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ.
Dạ. Dạ, cảm ơn bà.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Tiếp nối chương trình là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hải quân Hoa Kỳ trong tháng này loan báo bắt giữ một chiếc tàu chở đầy vũ khí bất hợp pháp trong vùng Vịnh Ba Tư mà có thể đang trên đường cung cấp cho những chiến binh người Houthi ở Yemen. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những lô hàng vũ khí phi pháp bị lực lượng hải quân các nước tịch thu trong vùng này và được Hoa Kỳ xác định là có nguồn gốc từ Iran. Phân phối vũ khí bất hợp pháp là một phần trong mô thức hành vi gây mất ổn định của Iran, mà vẫn là một thách thức đối với Hoa Kỳ và những nước đồng minh trong khu vực. Trong phát biểu điều trần trước Quốc hội, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách sự vụ chính trị Thomas Shannon cho biết, Hoa Kỳ được khích lệ bởi việc Iran cho đến nay vẫn tuân thủ những cam kết mà nước này đã đưa ra theo thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1, gọi tắt là JCPOA. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng những khác biệt sâu sắc với Iran vẫn còn và tiếp tục được giải quyết. Sự ủng hộ của Iran đối với những nhóm khủng bố như Hezbollah, sự trợ giúp của nước này đối với chế độ Assad ở Syria và đối với phiến quân người Houthi ở Yemen, mâu thuẫn với những lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ và đề ra những mối đe dọa căn bản cho khu vực và xa hơn nữa. Đó là lý do vì sao chúng tôi vẫn bảo lưu những chế tài của mình liên quan đến những hoạt động gây mất ổn định của Iran trong khu vực, bao gồm sự ủng hộ của nước này đối với chủ nghĩa khủng bố. Ngoài ra, Thứ trưởng Shannon cũng bày tỏ lo ngại về những nỗ lực của Iran phát triển hệ thống phi đạn đạn đạo có công năng ngày càng cao và nói Hoa Kỳ sẽ sử dụng tất cả những công cụ đa phương và đơn phương sẵn có để cản trở sự phát triển chương trình phi đạn của Iran. Thứ trưởng Shannon cũng nêu ra những vi phạm của Iran đối với những nhân quyền căn bản của người dân Iran. Ông lưu ý rằng những chế tài liên quan đến nhân quyền không bị giảm bớt theo thỏa thuận hạt nhân JCPOA và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục quyết liệt thi hành những chế tài này. Tại một cuộc họp báo gần đây ở Bahrain, Ngoại trưởng John Kerry kêu gọi Iran thay đổi hành vi gây mất ổn định của nước này. Ông nói, chúng tôi kêu gọi Iran chứng tỏ cho thế giới thấy họ muốn trở thành một thành viên có tính xây dựng của cộng đồng quốc tế và góp phần vào hòa bình và ổn định, và giúp chúng tôi chấm dứt cuộc chiến ở Yemen, không phải kéo dài nó. Giúp chúng tôi kết thúc cuộc chiến ở Syria, không phải tăng cường nó. Và giúp chúng tôi có thể thay đổi động thái của khu vực này, nơi cần không gian để bắt đầu thở, để tham gia đầy đủ vào hoạt động kinh tế, giúp người dân được đi làm, đi học, thay vì liên tục bị vướng vào sự bất ổn, đi kèm với chủ nghĩa cực đoan giáo phái hay tư tưởng.
Đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất.
Các phần tử chủ chiến thuộc nhóm Boko Haram của Nigeria đã tăng cường việc dùng trẻ em để thực hiện các vụ đánh bom tự sát, theo Quỹ Nhi đồng Thế giới Liên Hiệp Quốc UNICEF. Một phúc trình công bố hôm nay nói rằng, trong năm 2015, có 44 trẻ em liên can trong các vụ đánh bom tự sát của Boko Haram, tăng gấp 10 so với 4 vụ của một năm trước đó. Trong 2 năm qua, cứ mỗi 5 kẻ đánh bom tự sát của Boko Haram lại có một trẻ em, và 75% những đứa trẻ ấy là trẻ gái. Giám đốc khu vực UNICEF đặc trách Tây Phi và Trung Phi Manuel Fontaine nói, những đứa trẻ đó phải được coi là nạn nhân, chứ không phải là những thủ phạm. Các công tố viên ở Bỉ hôm nay cho biết họ đã truy tố thêm 2 người khác liên quan trong các cuộc tấn công tại Bruxelles, đã giết chết 32 người hồi tháng trước. Một thông cáo của văn phòng công tố viên liên bang xác định những người bị kết tội liên quan tới khủng bố là Ismail F. và Ibrahim F. Họ nói rằng 2 người này có dính líu trong một vụ thuê một căn hộ có thể đã được sử dụng như một nơi ẩn nấp an toàn cho những kẻ đánh bom ở Bruxelles. Cảnh sát đã bắt giữ 6 người, kể cả Mohamed Abrini, người được trông thấy trên hệ thống thâu hình an ninh đi bên cạnh 2 kẻ đánh bom tự sát. Phúc trình về viễn ảnh kinh tế toàn cầu của IMF, tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cắt dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống còn 3,2%. IMF nói các nền kinh tế Mỹ, Nhật Bản và Liên hiệp châu Âu sẽ tăng chậm hơn ước lượng, trong khi Trung Quốc sẽ tăng trưởng nhanh hơn đôi chút so với dự đoán. Tình trạng bất ổn tiếp diễn ở nhiều nước, kể cả ở Syria, đã tạo ra một thảm họa nhân đạo giữa lúc hàng triệu người tị nạn tìm cách chạy sang các nước khác để lánh nạn. Tác giả của phúc trình nói làn sóng tị nạn dâng cao ở Âu Châu đi kèm với những khó khăn kinh tế đã làm cho chủ nghĩa quốc gia hướng nội tăng cao, phương hại tới tiến trình hội nhập kinh tế.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ tới 8 giờ 30 giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Trương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.